This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn dưới làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM, thì Tính xin mời quý vị đến với chương trình luật sư của Michael Cao với vấn đề và di trú cũng như tai nạn xe cộ. Và hiện tại trên đường dây đã có luật sư Michael Cao, thì Tính xin được mời luật sư Michael Cao lên tiếng ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael lần đầu tiên làm việc với Thiên Tính. Michael rất là hân hạnh chào Thiên Tính. Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, và cảm ơn luật sư đã thực hiện buổi talk show hôm nay. Và Thiên Tính sẽ lặp lại số điện thoại của phòng VM, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị nào có những câu hỏi về vấn đề di trú cũng như là luật pháp về vấn đề xe cộ, tai nạn xe cộ thì có thể gọi vào đài ngay lúc này để cùng Thiên Tính đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao. Thiên Tính sẽ lặp lại số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Và không biết là luật sư hôm nay có khỏe không?
Dạ, bình thường Thiên Tính, cảm ơn.
Dạ vâng, và không biết là thời tiết ở Houston như thế nào?
Thời tiết ở Houston mấy ngày hôm nay thì rất là đẹp Thiên Tính. Trời, trong vòng tuần này nha, ngày nào cũng sống mấy bệnh mới rất là đẹp Thiên Tính. Rất là, dưới Houston chắc là Dallas cũng rất là đẹp hả?
Dạ vâng, thì trời Dallas rất là sáng nay thì rất là ấm áp và trời thì trong xanh và không có một cụm mây nào cả trên bầu trời của Dallas. Và trước khi có thính giả nó gọi vào, Thiên Tính xin đọc qua những cái địa điểm văn phòng của luật sư Michael Cao. Thứ nhất là ở Dallas thì trong Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Ở Linton thì trong Asia Times Square thì có số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và bên cạnh ở Houston thì quý vị cũng đã biết. Và bây giờ Thiên Tính sẽ được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Hello.
Xin chào luật sư. Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi là một người mẹ có thẻ xanh muốn bảo lãnh và con trên 21 tuổi chưa có gia đình thì mất bao lâu hả luật sư?
Mười mẹ bảo lãnh và thẻ xanh. Ok, là cái gì là 2B đúng không chị? 2B. 2B là chứng những người con trên 21 của những người có thẻ xanh, thẻ những người con chưa có gia đình của những người thẻ xanh. Diện cấp 2B thì hiện tại căn cứ theo cái Digital Bulletin của tháng 2 năm 2013 là cái mới nhất á, thì người ta giải quyết tới những hồ sơ 15 tháng 1 năm 2005, những hồ sơ nộp tháng 1 năm 2005
thì người ta đang giải quyết tới. Phải mất bao nhiêu năm để mà bảo lãnh con qua đó?
Cái này em chỉ có nhắm được thôi chị, nhắm thôi được thôi. Bây giờ là mình là tháng 1 năm 2013. Mà bây giờ nó mới giải quyết tới những hồ sơ nộp tháng 1 năm 2005, nghĩa là cách cỡ 8 năm, đâu đó chị.
Dạ, khoảng 8 năm. Còn nếu như mà có quốc tịch mà bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình thì mất bao lâu ạ?
Dạ vâng, nếu mà mình có quốc tịch, ví dụ như là mình đang có thẻ xanh, mình đang bảo lãnh con đi, mà mình có quốc tịch, thì mình sẽ đổi cái diện 2B thành F1 cấp 1 á, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 1 năm 2006. Ok, cái 2B thì 205, nhưng mà cái lên tới cấp 1 là những người con mà chưa có gia đình trên 21 của những người có quốc tịch đó, thì nó giải quyết tới 15 tháng 1 năm 2006, là đúng 1 năm, lẹ hơn 1 năm.
Dạ. Thì vậy là khoảng 6 năm có bác luật sư ạ? 6 đến 7 năm?
Dạ, có 7 năm. Có
dạ, 7 năm. 7 năm. Dạ vâng, và
7 năm là luật sư.
Dạ vâng, 6 đến 7 năm.
Dạ, có 7 năm. Nếu mà mở, ví dụ như là mở hồ sơ ngày hôm nay đi, dạ có 7 năm.
Dạ, tức là cái hồ sơ mà từ đầu luôn, mà nếu mà có quốc tịch là hết 7 năm.
Đại khái vậy đó chị, dạ.
Dạ, dạ. Còn cho em hỏi thêm một câu nữa là một người mà qua Mỹ theo cái diện con bảo lãnh á, thì họ sẽ mất bao lâu để được thi quốc tịch hả luật sư?
Con bảo lãnh cho ai chị?
Dạ, người mẹ là được qua đây rồi con, theo cái diện con bảo lãnh thì người mẹ sẽ, bao lâu thì người mẹ sẽ được thi quốc tịch?
Dạ vâng chị, trong cái trường hợp này thì nếu mà mình đủ 5 năm nha, mình đủ 5 năm thẻ xanh thì mình có thể đăng ký đi xin xin đi thi quốc tịch.
Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn
Việt Tấn. Dạ, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, em xin chào anh Thiên Tấn. Chào luật sư Mai Cục Cao.
Dạ, vâng, dạ, xin cho biết cái danh được không ạ?
Dạ, em xin Thảo. Em hỏi cho bà con của em á là có người con, người em bảo lãnh mới về viện, vợ chồng mới qua có thể sanh được 10 năm. Mà cứ lục đục hoài mà... cỡ ba gần 3 năm rồi, giờ có thể mà được thẻ xanh qua là 10 năm ly dị vậy, rồi tới chừng vô quốc tịch hoặc là đổi thẻ xanh có ảnh hưởng gì không vậy luật sư?
Well, đối với sở chú thì người ta chỉ có quan tâm một điều thôi là mình là vợ chồng thiệt sống chung với nhau, okay. Người ta chỉ có quan tâm là thiệt thôi. Nếu trong cái trường hợp này mà mình là khi mà làm giấy kết hôn mà hai người là có ý định thiệt, vợ chồng thiệt sống chung với nhau thiệt, thì trong cái trường hợp mà 3 năm sau mà hai người không có hợp nữa mà cứ lục đục hoài mà muốn ly dị á, thì cái chuyện đó sở di trú người ta không có cản. Nó có ảnh hưởng không thì nó có thể ảnh hưởng là vừa có thể thêm 10 năm thì ly dị, mà mốt vô tình nhiều khi nó còn hỏi này hỏi kia. Nhưng người ta chỉ một lần nữa quan tâm là nếu thiệt hay không, mà nếu mà thiệt thì thông thường nó không có là cái sự, nó không là cái vấn đề gì.
Dạ, xin cho em hỏi thêm một câu nữa. Em nghe người ta nói là trước khi mình có vợ chồng mà mình đi thi quốc tịch mà mình đậu chỗ mà cấp bằng quốc tịch là cần bắt bo của người chồng, có phải là đúng như vậy không luật sư?
Là sao chị, là vợ vô quốc tịch mà chồng là sao?
Người mà được chồng bảo lãnh qua đi thi quốc tịch mà đậu, rồi cái chỗ mà thi quốc tịch á, nó cấp cho mình cái bằng quốc tịch là nó cũng phải cần cái bắt bo của người chồng rồi nó mới
Dạ không chị, cái vấn đề mà cái status cái hiện tại của người chồng nó không ảnh hưởng tới người vợ, ngoại trừ là người vợ đang xin quốc tịch căn cứ theo là 3 năm vợ chồng là một người có quốc tịch, nghĩa là chồng mình có quốc tịch mà sống chung 3 năm, mà nghĩa là không có đủ 5 năm mà đủ 3 năm á, mà mình muốn làm gấp, làm lẹ đó, không phải làm gấp, làm mà đủ cái điều kiện của cái 3 năm thẻ xanh á, mà căn cứ theo vợ chồng á, thì lúc đó có thể là nó đòi hỏi bằng chứng là hai người sống chung với nhau, vợ chồng với nhau là cái người chồng của mình cấu tịch miệng. Dạ, cái đó thì nó sẽ đòi bằng chứng để cho biết là nó muốn biết là mình là vợ chồng thiệt thôi. Dạ.
Dạ, dạ vâng, và Thiên Tinh cũng hiểu cái hoàn cảnh của chị là nếu mà... chỉ có 10 năm thẻ xanh thôi, mà khoảng là nếu mà trường hợp mà ly dị rồi mà người vợ thi quốc tịch thì sẽ cần cái passport của người chồng, lúc đó không lấy được thì cũng một cái khó khăn phải không chị?
Dạ đúng rồi, bởi thì ra em nghe nói vậy nhưng mà em không có biết là chính xác như thế nào, bởi em hỏi luật sư. Dạ.
Dạ vâng, cũng như luật sư Michael Coy cũng đã trả lời là nếu mà thực hiện cái 3 năm mà vô cái quốc tịch mà lẻ đó thì có thể là sẽ cần cái passport của người chồng để chứng minh là hai vợ chồng đó. Dạ vâng, và cảm ơn chị.
Dạ,
cũng không chị còn
dạ,
câu hỏi nào nữa không?
Dạ,
vâng,
dạ.
Và cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, và Thiên Tính sẽ đặt lại số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại của phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas. Quý vị có thể gọi vào đài ngay lúc này để cùng đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú cũng như là tai nạn xe cộ mà quý vị... có những điều quý vị không nào biết được, cũng không thể nào mà giải quyết được thì gọi vào đài ngay lúc này để cùng đặt câu hỏi với Thiên Tính cho luật sư Michael Cao. Và trước khi không có tiếng dẫn gọi đài thì Thiên Tính có một cái câu hỏi nhỏ để hỏi luật sư.
Dạ,
là dạ vâng, không biết dạ, là bây giờ cái visa bulletin của diện 2A và 2B nó như thế nào rồi bác sĩ, là luật sư ạ?
Dạ, dạ vâng, Thiên Tính, 2A 2B là cho những người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân mình nha. 2A là những người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Hiện tại cái thông tin visa bulletin mới nhất thì những hồ sơ nộp 22 tháng 10 năm 2010 thì người ta đang giải quyết tới, đó là cho diện cấp 2A là vợ chồng và hoặc là con dưới 21 của những người có thẻ xanh. 2B là những người con trên 21 của những người có thẻ xanh. Những hồ sơ nộp 15 tháng 1 năm 2005, đại khái là cỡ 8 năm nếu mà một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 thì những hồ sơ nộp tháng 1 năm 2005 thì người ta đang giải quyết tới.
Dạ vâng, bởi vì Thiên Tính hỏi câu hỏi này bởi vì Thiên Tính có rất là nhiều, biết rất là nhiều trường hợp là đã phỏng vấn rồi nhưng mà thẻ xanh vẫn chưa có, vậy mà phải chờ cái thẻ xanh, bởi vì nó những năm trước thì có cái một cái hiện tượng là đình lại, bị lùi lại đến rất là nhiều, một gọi là gần 2 năm. Thì chính vì vậy Thiên Tính hỏi câu hỏi này. Và một cái câu hỏi tiếp theo Thiên Tính muốn hỏi là, cũng như là một người đã có thẻ xanh 10 năm, vậy thì người đã đang ở Hoa Kỳ, vậy thì cái người này có thể lấy vợ hoặc là lấy chồng để bảo lãnh qua được hay không? Mà người vợ chồng mày vẫn đang sống ở Hoa Kỳ bằng một cái diện gọi là diện F1, là diện du học, thì ví dụ, như vậy có hợp lý hay không?
Ok, ví dụ như một người đang du học sinh ở đây, cưới chồng, ok, ví dụ như cưới chồng mình đi ha. Dạ. Nhưng chồng của mình có thẻ xanh, thì cái câu hỏi là thứ nhất là cưới được không, thứ nhì là xin được thẻ xanh không. Thì cái câu trả lời đầu tiên, cưới được là đương nhiên là cưới được rồi. Cái câu thứ nhì là lấy được thẻ xanh không, thì lấy được nhưng nó khó khăn hơn chút xíu. Lý do là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ của mình ở Mỹ, ở Việt Nam, nó cũng là một, nghĩa là mình là sao, là nghĩa là mình phải đợi theo cái visa bulletin theo diện cấp 2A. Michael cho ví dụ như là mình nộp cái đơn bảo lãnh ngày hôm nay, người chồng để tên bảo lãnh cho người vợ du học sinh ở Mỹ, thì bây giờ nộp là tháng 1 năm 2013, 2A thì người ta đang giải quyết tới tháng 10 năm 2010, nghĩa là mình phải đợi cỡ 2 năm 3-4 tháng gì đó, thì hy vọng là cái visa nó tới. Khi visa tới thì lúc đó mình mới làm cái thủ tục để xin thẻ xanh để đi phỏng vấn ngay đó, thì trong vòng 3 tháng sẽ đi phỏng vấn. Nhưng mình phải đợi cho khi lúc nào mà visa nó available, khi lúc nào mà visa nó tới, cái ngày tháng mà mình nộp, nghĩa là tháng 1 năm 2013, nghĩa là mình phải đợi thêm 2 năm mấy, Thiên Tính hiểu. Thì một khi mà visa nó tới thì lúc đó mình có thể làm thủ tục để phỏng vấn ở Mỹ và lấy xin thẻ xanh ở Mỹ. Một điều rất là quan trọng là nếu mà một người thẻ xanh bảo lãnh vợ ở Mỹ mà đang du học sinh, thì mình phải tiếp tục du học sinh, chứ mình không được quyền ở Mỹ bất hợp pháp nha. Một ngày bất hợp pháp một ngày nó cũng rất là phiền phức. Rất có thể là tại vì chú yêu cầu mình về Việt Nam phỏng vấn nếu mà mình ở Mỹ bất hợp pháp.
Dạ vâng, và cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thực sự là những cái điều mà Thiên Tính hỏi thì cũng rất là phổ biến cho những người cộng đồng chúng ta đang sống ở Houston cũng như Dallas, thì đang có thẻ xanh 10 năm thì muốn bảo lãnh cho vợ hoặc chồng ở lại Hoa Kỳ thì hoàn toàn có thể được, nhưng mà có thể là cái quy trình nó khó khăn hơn những cái người mà có quốc tịch nhiều.
Nó lâu hơn vậy.
Dạ vâng, lâu hơn. Thì bên cạnh đó thì có những cái câu hỏi rất là nhiều, và Thiên Tính xin để dành cho quý thính giả gọi vào với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào đài ngay lúc này để cùng Thiên Tính đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao, chuyên xử lý về các cái trường hợp là di trú cũng như là tai nạn xe cộ. Thì quý vị có thể là gọi vào ngay lúc này để cùng đặt câu hỏi về vấn đề di trú. Tại vì vấn đề di trú thì người dân của chúng ta, đặc biệt ở cộng đồng, rất là thắc mắc rất là nhiều. Và Thiên Tính sẽ được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Hello, xin phải rồi, em phải em không vậy?
Dạ vâng, xin chị biết cái danh.
Hello chị, dạ.
Em muốn hỏi luật sư, mẹ của em bảo lãnh chị em mà khi bảo lãnh được 2 năm chị em đã chết, chồng đã chết á. Rồi vậy có đi sớm được không luật sư?
Mẹ của chị bảo lãnh cho chị của chị, nghĩa là mẹ bảo lãnh cho con. Thế dạ. Mà mẹ có quốc tịch Mỹ đúng không chị?
Dạ.
Mẹ có quốc tịch Mỹ, mẹ của chị có quốc tịch.
Dạ mẹ có. Dạ vâng, dạ có anh ạ.
Ok, mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho chồng, con. Ok. Mà rồi. bây giờ là chồng qua đời đúng không?
Dạ.
Chồng của con qua đời. Ok. Thì bây giờ là tình trạng là sao? Bây giờ mình làm sao? Đúng không? Thì cái lúc đầu tiên mà khi mà bà lãnh con mà có chồng, nghĩa là có gia đình nha, là cái diện đó là diện cấp 3. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch, thì nó hơi lâu. Nếu mà căn cứ theo visa bulletin thì nó đang giải quyết tới tháng 7 năm 2002, đại khái là hơn 10 năm mới tới phiên mình. Tuy nhiên sau khi chồng qua đời thì mình có thể là yêu cầu sở di trú mình bổ túc cái hồ sơ, bổ túc cái gì là mình đổi cái status từ diện cấp 3 thành cấp 1. Cái lý do là một khi mà chồng đã qua đời thì sở di trú sẽ coi cái hồ sơ là mẹ bảo lãnh cho con, không có gia đình, tại vì chồng qua đời thì bây giờ không còn chồng nữa, thì nó sẽ đổi thành cấp 1. Cấp 1 thì lẹ hơn cỡ 4 năm, đại khái là nó giải quyết tới tháng 1 năm 2006. Đáng lẽ là có gia đình là tháng 7 2002, bây giờ qua tới cấp 1 là giờ nó giải quyết thành tháng 1 năm 2006. Thì được đi lại hơn có 3 năm mấy 4 năm.
Dạ vâng, và cảm ơn chị rất là nhiều. Và đường dây của chị đã bị drop, hy vọng là chị có thể là nghe được những cái giải thích của anh luật sư Michael Cao trên radio, thì có thể là giảm được cái thời gian gần đến 4 năm thì rất là nhiều. Và bây giờ Thiên Tính sẽ được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, em nãy bị drop đường dây, em muốn hỏi lại coi luật sư, thí dụ làm 2 tháng 1 tháng 11/2006, vậy có thể chừng nào mới qua được luật sư?
Ok, nè, em cho ví dụ nha, ví dụ cái trường hợp nó giống y nha, mẹ của chị bà lãnh cho chị của chị, xong rồi chồng của chị qua đời, ok?
Dạ, chồng của
chị bây giờ, khi mình nộp tháng 11 năm 2006, thì em đề nghị là chị, mẹ của chị nên liên lạc hẳn với sở y chú, báo cho sở y chú biết là con của tôi, chồng qua đời, ok? Chồng của con tôi qua đời. À, đương nhiên là khi mà báo mình phải có bằng chứng. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là cái giấy chứng tử chị, cái giấy mà xác nhận mà qua đời đó. Thì mình nộp lên sở y chú chứng nhận là chồng của con tôi đã qua đời. Tôi yêu cầu sở y chú là đưa cái hồ sơ này từ diện cấp 3 lên thành cấp 1 để cho giải quyết lại hơn. Cái lý do là chị, mẹ của chị nộp là tháng 10 năm 2006, mà nếu mà đổi thành cấp 1 thì bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 1 năm 2006, là sắp tới luôn. Đáng lẽ là phải đợi thêm 4 năm nữa, tại vì có gia đình là nó mới giải quyết tới tháng 7 năm 2002. Mà bây giờ nếu mà đổi thành cấp 1 thì nó giải quyết tới tháng 1 năm 2006, mà mẹ của chị nộp là tháng 10 năm 2006 là cùng năm luôn, nghĩa là còn cỡ nửa năm, 9-10 tháng nữa là cái visa nó tới. Dạ.
Dạ vâng, và nếu mà chị
con của chị là trên 21 tuổi có được đi không luật sư?
Trên 21 tuổi nó có một vấn đề khác của nó, là nếu mà trên 21 theo đúng luật pháp thì theo đúng luật của sở y chú, luật của lãnh sự thì nó không cho đi theo mẹ, nhưng nó có một cái luật nó gọi là cái CFPA, Child Status Protection Act, cái luật mà nó bảo vệ những đứa bé quá 21 tuổi. Căn cứ theo cái luật đó, ăn thua là cái ngày nộp cho tới ngày được approve của cái hồ sơ. Ví dụ như nộp năm 2006, chị có biết ngày nào được approve không?
Dạ, nộp tháng 11/2006 luật sư, mà
ngày mấy được, năm mấy được
approve? 21 tuổi rồi, không biết có đi qua được không?
Dạ, vâng, nhưng mà năm mấy được approve? Năm mấy được approve chị? Giấy tờ của chị năm mấy được approve?
Má chị với mẹ chị đó.
6 tây tháng 11 năm 2006 approve.
Tháng 11 năm 2006 đúng không?
Dạ.
Wow. Mà đứa bé nhiêu tuổi?
Dạ, nó 21 tuổi.
Bây giờ là 21 tuổi đúng không? Nhưng mà
dạ,
tháng mấy là được approve, năm mấy được approve?
Là nó 21 tuổi rồi.
Năm mấy được approve, chị có biết không? Tại tháng 11 hay là 6 là ngày nộp, còn cái ngày approve là ngày khác.
Dạ vâng, cái ngày mà
là trong cái đơn là em thấy là 6 tây tháng 11 năm 2006, nhưng mà approve chắc cũng khoảng mấy tháng
à? Nó cái notice date đó chị, cái ngày mà notice date đó.
Yeah.
Cái ngày mà bản sự quán nhận được cái giấy tờ của chị được approve quá chị.
Tỷ chú á.
Dạ vâng.
Chú nó gửi vậy quá đó.
Nhưng mà em muốn hỏi cái đứa nhỏ mà nó 21 tuổi, dạ. Không biết vậy nó có được đi không?
Dạ vâng, và luật sư đang cố gắng trả lời
được đi hay không? Một lần nữa căn cứ theo cái ngày approve rồi vậy em mới hỏi. Nếu mà chị muốn chị cứ mang hết giấy tờ, chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di chú, chị cứ mang bộ hồ sơ lên, chị cho người ta coi, người ta tính toán hồi là người ta biết thế nào cũng được đi hay không à. Dạ.
Dạ
vâng, và
để lát lấy số điện thoại của luật sư. Dạ. Chị cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, và nếu mà chị cố gắng nghe chương trình từ đây đến cuối chương trình thì Thiên Tính sẽ lặp lại một số lần nữa những số điện thoại của luật sư trong tất cả các vùng của Dallas, Arlington cũng như Houston. Thì vấn đề của đứa con của chị là trên 21 tuổi, nhưng mà tùy theo cái trường hợp cái ngày approve của lãnh sự quán, của sở di trú thì sẽ được khấu trừ lại cái tuổi phong anh luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, cái đại khái là cái luật là mình tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới, nghĩa là đại khái là 9-10 tháng nữa visa tới. Nghĩa là lúc đó đứa bé sẽ là 21 tuổi, 9-10 tháng gì đó, hay là 22 như đâu đó đó.
Dạ vâng.
Trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, nghĩa là trừ lại cái ngày nộp cho tới ngày approve.
Dạ vâng,
ví dụ như 2006 nộp mà 2009 approve đi thì mình được 3 năm. Thì mình lấy 3 năm đó trừ lại thì mới, sau khi trừ mà dưới 21 thì được đi.
Dạ, và bây giờ Thiên Tính sẽ được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Alo, dạ xin chào luật sư Cao.
Dạ vâng, sao chị biết cái danh được không ạ?
Cho tôi hỏi câu hỏi. Dạ, tôi tên Mai ạ.
Dạ vâng, chào chị Mai.
Cho tôi hỏi là ví dụ giờ tôi có thẻ xanh á, mà tôi bảo lãnh cho chồng á, mà có bao nhiêu năm mới được đi dư?
Ví dụ như là bây giờ chị có thẻ xanh, chồng chị ở Việt Nam đúng không chị?
Dạ.
Ok. Ví dụ như chị mở hồ sơ ngày hôm nay tháng 1 năm 2013 đi, thì bây giờ nó đang giải quyết cái diện cấp 2A, nó đang giải quyết tới tháng 10 năm 2010. Những hồ sơ nộp tháng 10 năm 2010 thì nó giải quyết tới, mà nó đang phỏng vấn cấp visa thì chị phải đợi thêm cỡ 2 năm hơn, 2 năm mấy tháng đó. Dạ.
Dạ. Vậy là 2 năm mấy tháng luật sư?
Dạ vâng chị. Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, và cảm ơn.
Dạ,
cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Và một thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị, xin biết quý danh.
À, em tên Thu.
Dạ vâng, chào chị Thu, và mời chị Thu đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
Em muốn hỏi luật sư làm em có đứa cháu anh mà muốn bảo lãnh đi ở bên này, bảo lãnh cho cái nguyên cái gia đình, có cái đứa cháu nó bị bệnh á anh, nó bị bệnh giống như là sanh ra nó bị bệnh từ nhỏ rồi anh, thì phụ mỹ nó cho đi vậy anh?
bị bệnh là sao? Chị bị bệnh là đứa cháu đi theo ai đó, ai bảo lãnh đứa cháu?
Coi như là anh chị em bảo lãnh nhau á anh.
Ok, nghĩa là cô chú gì đó bảo lãnh cho ba má, rồi dạ, con đi theo ba má đúng không?
Dạ, dạ. Mà cái đứa nhỏ nó bị, okay, nó sanh ra nó bệnh, cái bệnh, nó sanh ra là bị bệnh Down syndrome á anh.
Ok, dạ. Yeah. Nào, cái bệnh Down syndrome là một trong những cái bệnh nó không có cản trở mình nha. Mỹ,
dạ,
nó có những cái bệnh mà nó có thể cái cản trở cái sự mà định cư qua Mỹ. Thông thường là những cái bệnh đó là những bệnh truyền nhiễm. Ok, những cái bệnh mà ví dụ như là hồi trước là bệnh HIV nó không cho vô Mỹ, nhưng mới gần đây nó cũng cho vô luôn. Nhưng mà cái bệnh Down syndrome thì không có ảnh hưởng, người ta sẽ cho qua đi theo ba má, miễn sao là đủ điều kiện, nghĩa là miễn sao dưới 21 tuổi khi ba má có visa. Yeah.
Như vậy đứa bé đó nó mà bảo lãnh đi, nó đi được không anh?
Dạ được kìa.
Và ăn thua là cô chú bảo lãnh cho ba má đúng không?
Dạ, giống như là anh chị em bảo lãnh nhau rồi nó là đứa con thôi anh.
Dạ vâng, và cô chú đánh lận cho cháu hả? Dạ đúng rồi cô.
Dạ, cô chú bác gì đó bảo lãnh cho ba má rồi đứa con đi theo ba má. Dạ,
dạ
đúng
dạ.
Rồi đó. Dạ, miễn sao là giữa 21 chưa có gia đình là được đi theo ba má. Dạ.
Với lại mà lúc mà làm giấy bảo lãnh với anh là nguyên một gia đình thì mình làm một hồ sơ hay là mình làm cho từng người vậy anh?
Trong cái diện anh chị em là một hồ sơ nha. À, tuy là có vợ chồng có con nhưng mà ví dụ như ông anh bảo lãnh người em đúng không? Thì một hồ sơ một cái đơn y 130. Xong rồi 10 vợ của người em và mấy đứa con đi theo ba má là được đi theo hết một bộ hồ sơ. Dạ.
Chứ không có phải làm mỗi người một hồ sơ không anh?
Dạ không gì ạ, một hồ sơ cho toàn bộ gia đình gì ạ?
Một hồ sơ cho toàn gia đình.
Là bộ
dạ, cảm ơn anh. Dạ. Nhưng mà đóng dạ, tiền dạ, thì sao dạ. Anh đóng tiền là nó bắt mình đóng nguyên một hồ sơ hay là đóng từng người một vậy anh?
Wow, cái khúc đầu á là khi mình nộp sở di trú là mình sẽ đóng một cái phí cho một bộ hồ sơ. Đại khái là cái phí của cái đơn y 130 là 420 đó. Nhưng cỡ 9-10 năm sau mà khi mà qua tới bên trung tâm visa, bên National Visa Center mà người ta yêu cầu bắt đầu đóng phí visa đó, thì nó sẽ có nhiều cái phí khác nhau để đóng, mà tùy cái phí, có cái phí hồ sơ, có cái phí là đóng từng đầu người. Dạ, cái đó đúng đó chị. Cái đó là cái khúc cuối cùng mà trước khi đi phỏng vấn ở bên lãnh sự thì có nhiều phí lắm nha.
Dạ vâng.
Dạ dạ.
Rồi vâng, Thiên Tính sẽ gặp lại là nếu mà trên một hồ sơ thì là khoảng 420 Mỹ Kim cho một hồ sơ. Dạ vâng, rồi nếu mà trước khi mà đi phỏng vấn thì có rất là nhiều phí cho từng đầu người, giống như là phí phỏng vấn rồi, phí
visa, phí bảo trợ tài chính.
Bảo trợ tài chính, đúng rồi, rất là nhiều chi phí. Thì nhưng mà trên hiện tại thì là 420 đồng cho một hồ sơ phẩm luật sư.
Để mở.
Dạ vâng.
Để mở hồ sơ để đứng chờ đợi.
Vậy thì nếu một gia đình mà toàn thuộc gia đình khoảng trên 10 người hoặc bao nhiêu đi nữa thì vẫn một hồ sơ. Tại vì Thiên Tính thấy có nhiều gia đình thì có 5-6 đứa con, hai cha mẹ là 7 người rồi, cho nên là trên một hồ sơ thì cũng rất là nhiều người.
Tùy cái trường hợp nha Thiên Tính là để mai cho ví dụ như ông nội bà nội mà hồ sơ bà lãnh cho con rồi mấy đứa cháu đi theo ba má. Ok, cái đó là một hồ sơ, mỗi một người con là một hồ sơ, nghĩa là ông nội bà nội bà lãnh cho con á. Ok. Nếu mà anh chị em á là ông anh bà lãnh người em gái đó thì cũng là một hồ sơ, chồng được đi theo, con được đi theo. Ok. Ba má bảo lãnh cho con thì cũng là một hồ sơ. Ok, nghĩa là ba má bảo lãnh cho một người con, nghĩa là bao nhiêu cháu là được đi theo một cái người đó hết.
Dạ
hoặc
vâng.
Là vợ chồng hết được đi theo.
Dạ vâng.
Còn nhưng mà ngược lại, nếu mà con bảo lãnh cho ba má, ba là một hồ sơ, má là một hồ sơ. Cái đó là khác nha.
Ngược lại thì phải là mỗi người một hồ sơ. Dạ vâng, và
tùy cái trường hợp.
Xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ hello.
Dạ vâng, xin chào ạ, xin cho biết cái anh.
Dạ em tên Kim. Anh ơi có phải cho em hỏi coi, phải em hỏi luật sư ơi. À, con nhỏ em nó bị tai nạn, em hỏi về tai nạn xe cộ được không? Dạ
dạ được chị cứ nói chị.
Dạ dạ. Tại vì con nhỏ em nó bị tai nạn đó, thì người ta tông đứt xe nó đó, rồi bây giờ nó nhờ luật sư, không biết luật sư nào đó làm giấy tờ để cho nó, mà hôm nay là đã 2 năm, gần 3 năm rồi, mà cái ông luật sư đó nói là chưa giấy tờ được, chưa xong gì hết trơn á, mà về tiền thì nói là không biết là giấy tờ chưa xong sao đó, mà bây giờ thì nó tìm được cái anh luật sư đó thì anh nói là tiền ảnh hoàng là ảnh không có trả tiền cho bệnh viện đồ này kia gì hết trơn á, mà bây giờ bệnh viện rồi nó gửi tiền bill rồi về đó, mà ảnh không có trả tiền lại, rồi giờ em phải làm sao ha?
Cái những gì chị nói em thì hầu như là em chưa biết hết những cái thông tin, ví dụ như là cái hồ sơ nó đã xe đồ chưa, mình đã ký đồng ý, hai đôi bên đồng ý có thỏa thuận mà xe đồ, hoặc là vẫn đang thư kiện, hoặc là chưa giải quyết gì hết.
Dạ không có thư kiện gì hết trơn á, tại vì con nhỏ em đã đọc
theo em biết thì người ta đã đền bù rồi hết rồi,
nhưng okay, mà nghĩa là thỏa thuận xong là ký hợp đồng là đã release rồi đúng không chị?
Dạ dạ, nhưng mà cái văn phòng luật sư đó đó nó không có, nó nói là mới ban đầu nó nói là chưa có đưa xong, mà sao em mới nói là 2-3 năm nay rồi, tại sao mà trả chưa xong thì bây giờ đưa cái hồ sơ lại, tôi nhờ luật sư khác. Thì ổng rồi ổng mới gọi lại con nhỏ em á, thì ổng nói là bây giờ tiền á chỗ kia trả hết rồi, để ổng trả trở lại. Mà bây giờ á ổng đổi lại số phone khác luôn rồi, ổng không trả trở lại rồi. Bây giờ bill bỗng bill rồi của nhà thương đó rồi, dạ em phải làm sao anh?
Dạ vâng, em chỉ có cái chuyện đó thì em cũng không biết rõ cái tình trạng á, nhưng mà em chỉ biết á là ví dụ văn phòng của bên em đi, thường thường á là văn phòng luật sư có trách nhiệm sau khi settle, sau khi là bên đồng mình đã bồi thường, nghĩa là thỏa thuận và đồng ý mà ký hợp đồng thay đổi rồi đó, thì cái trách nhiệm bên em thường là em phải trả những cái phí của khách hàng mà thiếu nợ nhà thương ambulance do này kia trước để em giải quyết xong cái chuyện đó, là cho khách hàng khỏi thiếu nợ. Mỗi một cái văn phòng mỗi khác thì em cũng không biết, tại cái trường hợp này em không biết rõ là cái tình trạng nó sao á, em cũng khó tư vấn lắm chị. Em đề nghị nếu mà chị muốn á thì chị có thể mang giấy tờ cho em coi lại thôi, chứ em
tại vì giấy tờ bây giờ cũng không có, cũng không còn giấy tờ gì trơn, tại vì giao hết cho cái văn phòng luật sư đó rồi, mà giờ thì cái bảo hiểm bên kia nó trả tiền rồi, mà văn phòng luật sư đó lấy tiền xong hết rồi mà không có trả cho lệ phí bệnh viện của con nhỏ em mà không có trả gì hết, thì tiền thì văn phòng luật sư lấy hết trơn rồi.
Dạ thì chị cứ lên văn phòng người ta chị hỏi.
Dạ vâng, và không biết là chị sao, tại sao chị không đến thẳng văn phòng luật sư đó để chị hỏi.
Dạ.
Dạ. Dạ cái anh đó thì bây giờ anh đổi giờ anh đổi chỗ làm nữa rồi, thành ra em không kìm tìm được mà em lên thẳng văn phòng á, văn phòng không có giữ hồ sơ đó.
À wow.
Wow, có lẽ là hơi gây khó một chút đây.
Dạ cái đó em cũng không biết chị. Dạ thường thường là văn phòng luật sư người ta giữ hồ sơ, nhưng chị cũng phải hiểu là khi chị ký cái schedule, chị nhớ nha, khi mà chị schedule á, em gái của chị schedule á, là người ta có yêu cầu là mình lên văn phòng ký hợp đồng để cho bên kia nó mình đồng ý cái số tiền bồi thường đúng không chị?
Em không biết, con nhỏ em nó
là phải có chữ ký của em của chị, người ta mới đồng ý số tiền được chị. À, thì trong lúc cái số ký tiền đó, nhiều khi mình có cái sự đồng ý là bên văn phòng không giữ giấy tờ, người ta coi như là đền tiền lại rồi xong xuôi rồi đó, thì coi như là giải tán cái hồ sơ. Cái đó em không biết được chị, tại vì cái hợp đồng mà giữa em và chị ký ở văn phòng mà em không có
mình không có thể nào biết được hai bên đã ký những gì với nhau. Dạ vâng.
Dạ. Đúng vậy. Dạ.
Tại vì cái anh đó anh nói thì giờ tiền bảo hiểm nó trả đó thì trả cho bệnh viện rồi này kia xong rồi, nếu mà tiền mà bảo hiểm nó trả cho nó cho con nhỏ em á thì ảnh đưa trở lại xong rồi á, và bây giờ tiền bảo hiểm của bệnh viện thì văn phòng đó cũng không trả, mà cũng không có trả lại đi tiền gì cho con nhỏ em hết trơn á. Trời ơi, xong rồi lên văn phòng đó lại thì văn phòng đó nói văn phòng đó không có giữ hồ sơ đó, mà tìm cái anh đó là tìm không được nữa.
Dạ cái đó em cũng
tìm không được nữa. Dạ em không biết làm sao.
Thật sự là bây giờ mình không có một cái đầu mối nào để nó lẹt lôi ra được, tại vì hồ sơ cũng không có và người xử lý hồ sơ cũng không có, thực sự không có một cái cách nào để có thể lôi ra được những cái hồ sơ cũ. Thực sự là không có một cái cách nào để có thể là giúp chị được ngay trên phone, nhưng mà nếu mà chị bây giờ gặp riêng một luật sư có thể
đúng chị.
Có thể là bằng tính cách
vô văn phòng ta chị giải thích đó, thì quả may có người ta có cách.
Nếu mà có sự hiện diện gái của chị nữa, tại sự em có mình một mình em gái của chị mới biết được là đã ký cái gì trong cái release đó hoặc là cái sơ đồ đó như thế nào.
Dạ em cũng không biết, tại vì từ đó giờ em chưa bao giờ em có cái trường hợp mà tai nạn
gì. Em đề nghị là chị Kim cứ nói em gái của chị kiếm một giám hồ sư rồi giải thích cho người ta nghe, quả may người ta kiếm cách người ta giúp được em gái của chị.
Dạ vâng, nhưng mà lần này phải kiếm một cái văn phòng luật sư uy tín và phải có một cái trách nhiệm làm việc đúng hơn luật sư cần trước ạ.
Dạ thì em cũng tại vì cũng đâu biết đâu nên đi thấy văn phòng luật sư đó đăng báo thì cũng lên đó cái ấy thôi, tụi em cũng đâu biết gì đâu, gia chạm lần đầu tiên nên cũng không biết gì hết đó. Xong rồi giờ quay lại văn phòng đó thì văn phòng nói văn phòng đó không có giữ hồ sơ đó. Thì giờ em cũng chả biết làm sao. Giờ em chỉ còn con nhà em chỉ có giữ cái tờ giấy report thôi à. Report của cảnh sát là lập biên bản thôi.
Dạ dạ.
Dạ vâng, và thực sự là chuyện nếu bây giờ cái biện pháp cuối cùng là phải có sự liên can thiệp của chính quyền thì có thể xử biết được cái chuyện này, bởi vì nếu mà chị đi gặp luật sư khác thì cũng rất là khó có thể là trình bày được, bởi vì hồ sơ cũng không có, đã cũng 2-3 năm rồi, cũng rất là lâu.
Dạ.
Dạ vâng, và cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu mà có những
cảm ơn anh.
Dạ vâng, và cố gắng theo dõi chương trình thì Thiên Tính sẽ đọc lại số điện thoại của luật sư Michael Cao một lần nữa ở cuối chương trình để quý vị có thể là lắng nghe và ghi xuống, để cùng những cái lúc mà về vấn đề di trú hoặc những câu hỏi về vấn đề xe cộ thì có thể liên lạc với luật sư Michael Cao. Và bây giờ Thiên Tính sẽ được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ xin chào luật sư Cao. Nãy tôi hỏi mà tôi quên câu nữa luật sư. Tại vì hồ sơ mà của tôi bảo lãnh cho ông xã tôi đó mà 2009 rồi tôi làm giấy tờ xong hết rồi nó gửi giấy về, nó biểu tôi bổ túc cái gì đó mà trong vòng một tháng chứ tôi không có biết á, chứ xong cái giờ nó úp hồ sơ rồi giờ tôi làm lại vậy, nó có moi hồ sơ cũ ra cho tôi không được chứ?
Nhưng mà cái lý do là nó cancel, nó hủy cái hồ sơ cũ là tại vì mình không trả lời đúng không?
Dạ.
Nghĩa là không, đại khái là mình không nhận được thư hay là một lý do nào mà khi mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, yêu cầu thêm bằng chứng, nó gọi thường thường
mà
nó gửi ra
biết,
là nó gọi
cho thì mình không có làm. Bây giờ mình hỏi lại tại sao mà lâu quá mình kiếm lại thì nó gửi giấy về thì nó nói là cái hồ sơ này hủy bỏ rồi, cho nên nó mới làm lại thì không biết là nó có moi lại cái hồ sơ cũ ra để nó cho mình đi mau hơn không luật sư?
Mau hơn thì không có mau hơn được chị, nhưng mà cái hồ sơ cũ mà nếu mà nó từ chối tại vì mình không có trả lời mấy cái yêu cầu bằng chứng đó thì thường thường nó không ảnh hưởng chị cứ nộp hồ sơ lại, nhưng mà chị phải đứng xếp hàng lại thôi nha.
Xếp hàng lại thôi.
Ví dụ như chị thầy xanh, chị nói là chị thầy xanh mà lãnh cho chồng đúng không?
Dạ dạ.
Thì chị phải đợi thêm 2 năm mấy nữa nó mới tới, bây giờ nó mới tới. Dạ.
Mà bây giờ là người cha thì nó bị sai hồ sơ, nó gỡ về thì mình không hay. Mình không có chứng minh được, cái nó úp hồ sơ, bây giờ mình làm lại thì nó có dở cho mình là đi sớm hơn cái thời gian là 2 năm hơn đó không luật sư?
Dạ không chị, nó sẽ giải quyết bình thường là nó sẽ bắt mình phải đợi hơn 2 năm nữa chị. Dạ.
Dạ vâng, cái quan trọng là cô không chứng minh được hay là cô không nhận được giấy tờ của sở di trú gửi về, đó là hai cái khác nhau hả cô?
Nó gửi về mà mình không biết tiếng Anh nhiều đó, cái mình cứ nghĩ
không
là vậy.
Không trả lời.
Mình tự
không
điền
có
đơn
trả
chứ
lời.
Không phải là cái gì mình nhờ luật sư là cho nên mình không có biết cái khoản đó.
Dạ dạ. Dạ. Nghĩa là đại khái người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ nhưng mà mình không trả lời. Không có sao đâu chị, chỉ cứ nộp lại thôi, nhưng mà không có đi lẹ được thôi chị.
Nhưng mà phải xếp hàng lại từ đầu.
Dạ
vâng, và xếp hàng từ đầu. Dạ vâng, và cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào đài. Vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình hôm nay. Và chương trình không còn bao lâu nữa, Thiên Tính mời luật sư Michael Cao gửi lời chào cũng như đúc kết lại chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa xin biết thêm Michael làm việc đầu tiên với Thiên Tính. Michael rất là hân hạnh, cảm ơn Thiên Tính. Michael xin cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Để Michael xin trình bày thông tin của giám phòng luôn nha Thiên Tính. Michael xin giới thiệu là Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, đó là 214-703-0903. Michael cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, trong khu shopping Hồng Kông. Số điện thoại 972-606-9988, đó là 972-606-9988. Như là anh Thiên Tính đã nói, ngoài di trú nhập tịch thì bên văn phòng cũng làm rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị nào cần hẹn Michael để tư vấn thì Michael sẵn sàng tư vấn. Đầu tiên thì Michael không có tính tiền miễn phí. Một lần nữa, trên thành phố Garland, 214-703-0903, ở dưới Grand Prairie, 972-606-9988. Một lần nữa Michael xin cảm ơn Thiên Tính, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin hẹn lại quý vị 5 tuần tới. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, và cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình luật pháp hôm nay cùng với luật sư Michael Cao.